Lời Chúa, thứ ba sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, ngày 28 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ ba, và mỗi ngày thứ ba chúng ta được mời gọi nhớ đến tất cả những bệnh nhân, những người chăm sóc bệnh nhân và những người nhà của những bệnh nhân. Tất cả đều là những con người đang phải chịu những khó khăn, những thử thách và những đau khổ. Xin cho họ biết kết hợp những đau khổ của họ với đau khổ của Chúa trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, nhất là những người chăm sóc bệnh nhân. Nếu không có ơn của Chúa, khó mà làm được công việc đây lắm. Người bệnh thế nào cũng khó tính, khó chịu vì sự đau đớn thân xác, rồi đau đớn cả về mặt tinh thần. Trong những giây phút ấy, những người bệnh cần phải sự kiên nhẫn, kiên trì và phải dịu hiền rất nhiều. Xin Chúa cho những người chăm sóc bệnh nhân có được lòng thương xót, để biết xót thương những người mà mình đang chăm sóc, để thấy đó là mình đang chăm sóc chính Đức Giêsu, nhìn những người bệnh là hình ảnh của chính Đức Giêsu mà mình chăm sóc. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 11, câu 19 đến câu 26.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Tê-phan-ô bị giết, có nhiều người phải sống tàn mát. Họ đi đến Phê-ni-xê, Cipro và Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những người Do Thái. Nhưng một ít người trong họ quê ở Cipro và Cyrene, khi đến Antiochia, họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy Lạp nữa. Và tay Chúa ở với họ, nên có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai hội thánh Jerusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiochia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa. Barnaba vốn là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin, và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarse tìm Saulo, gặp được rồi liền đưa Saulo về Antiochia. Cả hai ở lại tại hội thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo. Chính tại Antiochia mà các môn đồ lần đầu tiên nhận tên là Kitô hữu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa.
Thành Sion được lập trên núi Thanh, Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiên hách về thành.
Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa.
Chúa phán, ta sẽ kể Babylon và Ai Cập vào số những dân tộc nhận biết ta. Kể sứ Philistine, thành Tia cùng miền Ethiop. Tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra. Nhưng nói về Sion, thiên hạ bao, người người sinh tại đó, chính đấng tối cao đã cùng cô thành.
Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa.
Chúa ghi vào sổ bộ các dân, kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó, và ai nây mua nhảy hát ca, Sion hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.
Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10 câu 22 đến câu 30. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ hôm nay chúng ta nghe, những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Stefano đi đến miền Phoenicia, đảo Síp và thành Antioquia để rao giảng lời Chúa. Khi Stefano bị ném đá chết, thì cuộc bách hại bắt đầu lan rộng và những người theo Chúa, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, những người trong đạo phải tản mát đi đến mãi Phoenicia, đảo Síp và thành Antioquia. Tại đó họ rao giảng lời Chúa. Ta thấy rõ ràng nó không hợp lý là nếu mình bị bách hại, mình phải chạy trốn, mình có dám làm điều đó nữa không? Vì anh làm một chuyện mà người ta cấm, anh phải chạy trốn đi chỗ khác, anh có dám làm nữa không? Không, bình thường là không. Lo trốn cho nó an thân, thôi. Tôi cũng dính dáng gì chuyện đó nữa nha. Ôi chừa, phải không? Chừa, không dám nữa. Đó, nhìn cái gương Stefano bị ném đá cho đến chết đó. Nhìn mà anh chị em thấy ném đá chết trước mặt mình mà còn dám rao giảng gì nữa không? Không. Giống như nhiều người bây giờ đi loan báo lòng thương xót Chúa đó, bị một số nơi thì ngăn cấm, một số thì bắt đầu chê bai rồi giảm pha chê giễu thế này thế khác. Thôi khỏi làm nữa cho nó mệt rồi. Thôi đi. Đúng không? Đơn giản nhất là như vậy thôi à. Đơn giản nhất là như vậy. Ấy thế mà càng cấm bao nhiêu, càng bị bách hại, người ta càng trốn tránh, mà không phải trốn tránh để mà không làm, mà trốn tránh đi chỗ khác để làm. Như Chúa Giêsu nói, người ta đánh ở thành này thì chạy sang thành khác mà tiếp tục làm. Có quyền chạy, không có đương đầu để cho người ta chém giết. Không cần, chưa cần thiết. Mà nếu mình đang làm mà người ta bắt thì lúc đó dám mạnh dạn loan báo, dám mạnh dạn tuyên xưng đức tin nếu cần thiết. Bạn hiểu không ạ? Chứ không phải là bạn cứ đưa đầu đến cho người ta húc vào. Không cần, chưa cần thiết. Tôi cứ đi loan báo, đánh chỗ này đi chỗ khác, đánh chỗ này đi chỗ khác. Mà nếu tôi đang loan báo mà bị bắt, lúc đó tôi mạnh dạn can đảm, tôi làm chứng, tôi không nhát sợ, tôi không có né tránh và tôi không có chối. Anh loan báo lời Chúa, đúng. Anh loan báo lòng thương xót Chúa, đúng. Tôi bị đưa đi làm việc nhiều chứ. Vẫn một lời duy nhất, vẫn một câu, tôi phải loan báo lòng thương xót Chúa. Nhiệm vụ của tôi duy nhất là làm công việc đó. Dù có ở đây hay chỗ khác, cũng vẫn cứ một điều duy nhất, loan báo lòng thương xót Chúa. Cho thì làm, không cho cũng và làm. Vậy thôi à? Cho nên đạo của Chúa đi đến đâu là bị bách hại đến đó. Nó lạ cái chỗ giá mà mình làm điều xấu người ta bách hại thì người ta cấm thì không nói làm chi. Phải không? À, chỉ rao giảng tin mừng, chỉ thực hiện điều răn yêu thương. Ấy vậy mà cứ đến đâu cũng bị cấm, bị bách hại đến đó. Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy, rất nhiều Kitô hữu cũng vẫn bị bách hại ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều cộng đồng Kitô hữu bị bách hại, nhà thờ bị đốt, rồi linh mục bị bắt cóc, bị giết, bị bỏ tù nhiều lắm thưa anh chị em. Mà chả có tội gì cả. Mỗi cái tội là tin vào Đức Giêsu Kitô và loan báo tin mừng. Vậy thì nếu các bạn là những người tông đồ lòng thương xót Chúa, khi các bạn gặp những khó khăn, khi các bạn gặp những thử thách, thì các bạn biết Chúa Giêsu nói còn đang đi đúng đường. Đó là đường thập giá, đó là đường đau khổ. Và cứ mạnh dạn mà đi loan báo. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay, nhiều người ở Việt Nam biết đến lòng thương xót Chúa và nhiều nước khác biết đến lòng thương xót Chúa là nhờ những con người đã dám làm chuyện đó. Khó khăn, thử thách, bách hại, cấm đoán vẫn một lòng, không thay đổi. Có những nơi cha sở cấm đoán, có những nơi 3 năm họ phải đọc kinh ở dưới trời tuyết, trời nắng, trời mưa, vẫn cứ kiên trì 3 năm trời cha sở mới cho phép vào trong nhà thờ để đọc kinh. Có nhiều nơi vẫn chưa được phép vào trong nhà thờ đọc kinh chính thức, những nhóm lòng thương xót Chúa. Cha sở vẫn còn nghi ngại, biết nhóm này là nhóm gì, là sao đây? Mình đọc kinh thôi đó. Vậy đó thưa anh chị em. Nhưng mà tôi nói với các bạn đấy rằng là kiên trì đi, các bạn đi đúng đường đấy. Chứ nếu mà người ta trải thảm, người ta rước vào coi chừng mình phạm tội, đầu tiên là tội gì? Kiêu ngạo. Rồi bắt đầu sinh ra cạnh tranh, ảnh tranh giành ảnh hưởng thế này thế kia. Mình mà lớn mạnh, các đoàn thể khác họ có chịu không? Không. Mày sinh sau đẻ muộn, mày lớn hơn tao. Dập. Thấy không? Đó. Cũng thế thôi. Cũng thế thôi, vì là con người mà. Cho nên mới đầu thì họ chỉ rao giảng cho người Do Thái mà thôi. Nhưng mà khi có những người khác từ gốc Síp và Kyrene đến Antioquia thì giảng cho cả người Hy Lạp và loan báo tin mừng cho họ. Câu này anh chị em cần lưu ý. Vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Bàn tay Thiên Chúa ở với những người đi rao giảng cho những người Hy Lạp, tức là cho những người ngoại đạo. Trước thì chỉ rao giảng cho người Do Thái mà thôi. Nhưng mà có những người từ nơi khác đến Antioquia và rao giảng cho cả những người Hy Lạp, tức là người ngoại đạo. Và có bàn tay Thiên Chúa ở với họ. Cho nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa, những người ngoại đạo, không phải là Do Thái. Có bàn tay Chúa ở cùng. Cũng như thế, có bàn tay Chúa ở cùng cho nên chúng ta đi loan báo lòng thương xót Chúa. Nhiều người tin quay trở về. Những người khô khan nguội lạnh tội lỗi thì quay trở về với lòng thương xót Chúa. Những người ngoại đạo thì nhận biết Chúa và tin vào lòng thương xót Chúa. Mới trưa hôm nay, khi tôi tiếp một phái đoàn từ nhiều nơi, mỗi ngày họ đến đủ mọi thành phần, đủ mọi nơi. Có khi từ mãi ngoài miền Bắc, Sơn La, Lào, Cao Bằng, Lạng Sơn. Có khi thì mãi Cần Thơ, U Minh, Châu Đốc. Rồi có khi thì ở Phan Thiết, vân vân. Thì có một bà nói, thưa cha, con cần 10 cái máy. Bảo bà làm gì? Bảo thưa cha, có một bà ngoại đạo ở ngoài Bắc. Bà ấy nhờ con mua cho bà 10 cái máy. Bệnh nhân. Bảo để làm gì? Bảo bà đi phát cho những người bệnh. Bà là người ngoại đạo. Nhờ người công giáo là người có đạo đi mua mấy bài giảng về để phát cho những người bệnh, cả có đạo lẫn không đạo. Mà nói bà này bà không có đạo nhưng bà nghe bài giảng của cha, bà tin lắm cha ơi. Ngày nào bà cũng lần chuỗi lòng thơ xót Chúa 3 giờ và buổi tối chuỗi lòng mân côi. Chúa mân côi rồi bà mới đi ngủ. Và bà cứ có bao nhiêu rồi bà đi mua máy bà phát. Cứ như vậy. Tôi nói nếu vậy thì tôi tặng thêm cho bà 10 cái máy nữa. 10 cái máy chứng nhân nữa, cùng với máy 10 máy bệnh nhân, để bà đi bà phát cho những người bệnh, trong đó những người không có đạo thì họ cần nghe những cái máy gọi là máy chứng nhân này. Để biết được rằng có những người không có đạo, những tôn giáo khác, cao đài Phật giáo, hòa hảo vân vân. Và có khi là người Việt Nam, là người Việt Kiều, họ làm chứng cho Chúa trong điểm hẹn Chúa Nhật này. Là điều chứng nhận. Thì thưa anh chị em, họ làm những điều mà mình thấy nể phục thật. Rồi có bà khác thì thưa cha con 95 tuổi, vẫn lụ khụ đi vô, kiếm mua mấy cái máy về để đi mà tặng cho mấy cái người già trong xóm con. Tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Rồi có những anh thanh niên chẳng có đạo gì cả, vợ có đạo dắt đến, rồi hai vợ chồng cứ xách xe vậy mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, tặng máy tặng sách cho người ta. Thế thì thưa anh chị em, vì có bàn tay Chúa ở với họ, cho nên số đông đã tin và trở lại với Chúa. Và tại Antiochia, khi mà ông Barnaba khi ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem, người ta cử Barnaba đến Antiochia. Đến nơi thấy ơn Thiên Chúa như vậy, Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Thường thấy những sự kiện như vậy thì người ta cử người đến để điều tra coi làm sao. Và nếu mà những người đến điều tra mà là những người mà có đầu óc thành kiến hay là đố kỵ hay là nghi ngờ gì đó, là đặt vấn đề tại sao, sao người ta tin dữ vậy, chắc lại mê tín, sao người ta đến cầu lòng thương xót Chúa như vậy. Có những người đi điều tra tôi mà đến tận nơi mà, thì có hai cái nhìn. Một là cái nhìn của Barnaba, thấy như vậy thì mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông ấy là người tốt, đầy ơn thánh thần và lòng tin, cho nên đã có thêm một số đám rất đông theo Chúa. Đó. Những người có trách nhiệm mà gọi là đi khảo sát, đi điều tra, đi tìm hiểu coi như thế nào, phải là những người mà tốt, đầy ơn thánh thần và lòng tin. Thì đến mà thấy hiện tượng lạ như vậy, người ta tin theo Chúa đông như thế, thì khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa và mừng rỡ. Như vậy thì số người theo Chúa càng ngày càng đông. Cũng vậy khi chúng tôi làm lòng thương xót Chúa, nhiều người đặt vấn đề tại sao mà họ lại đến đông như thế. Họ từ khắp miền đất nước đến một cái nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này, xa xôi như thế này, và thiếu thốn mọi phương tiện như thế này. Không có chỗ ăn, chỗ ở, vệ sinh cũng thiếu thốn, nước nôi cũng thiếu thốn. Mà cứ kiên trì cầu nguyện lần chuỗi thánh lễ, chầu thánh đề suốt từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, 7-8 giờ tối. Mà họ cứ kiên trì ở lại, đi từ sáng sớm, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mới về. Mà vẫn kiên trì như vậy. Thì nếu mà những người thành tâm thiện trí đến như là Barnaba thì thấy mừng rỡ và khuyên nhủ là cứ bền lòng gắn bó với Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, đúng không? À, đấy là những người tốt đời ơn thánh thần. Nhưng mà rất tiếc là những người đi gọi là đi tìm hiểu đầy thành kiến và đố kỵ, cho nên đi về báo cáo toàn những điều tiêu cực. Khi mà bạn nhìn mọi sự bằng cặp mắt nào thì nó ra cái đó à. Bạn nhìn bằng cách màu hồng thì mọi thứ nó tươi, màu trắng thì nó rõ ràng, màu xanh thì đã tràn đầy hy vọng. Nhưng mà bạn đeo cặp kính của đố kỵ, của thành kiến, màu nâu, màu đen thì mọi cái nó đều xấu, đều đen, đều xám xịt hết. Đọc kinh vậy mê tín, làm vậy mất thì giờ, giảng chi mà tiếng đồng hồ. Bạn thấy không? Rồi thiếu thốn điều kiện như vậy mà dám chứa chấp, làm như thế thì mất vệ sinh, vân vân. Đáng lẽ cũng cái nhìn không nhận là nắng nôi như thế mà người ta vẫn siêng năng đọc kinh. Cái nhìn khác, nắng thế mà bắt người ta ngồi người ta đọc kinh. Bạn thấy không? À, thấy người ta thiếu thốn như vậy mà người ta vẫn đi, phải công nhận lòng tin ta mạnh thật. Ta đến đông như vậy mà để cho người ta thiếu thốn vậy mà cũng để được à? Bạn thấy chưa? Không có nhìn do cái nhìn của con người ta. Một là đầy thánh thần hay là đầy Satan. Trong lòng mình đầy đố kỵ, đầy thành kiến. Khi mình đi tìm hiểu mà đố kỵ thành kiến đã nằm trong đầu mình thì cái người mà được điều tra, được tìm hiểu chỉ có chết mà thôi. Làm cái gì cũng chết. Cách nào cũng chết. Làm cũng chết mà không làm cũng chết. Không làm thì bảo tôi đến có thấy chịu làm gì đâu, ngồi lười quá, thụ động quá, chết không? Chết. Để mà thấy làm năng nổ quá, nhiệt thành quá, thì bảo làm gì mà làm quá, cũng chết. Chỉ có khi nào đầy thánh thần, có bàn tay Chúa ở, thì lúc đó mới là người mừng rỡ khi mà thấy người ta đến đông như vậy. Và khuyên nhủ hãy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Mà nếu một con người như thế thì người ta càng ngày càng thêm đông. Càng ngày càng thêm đông. Và Barnaba đi tìm Saulo, hãy ông làm việc suốt một năm và giảng dạy nhiều người tại Antioquia. Lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu, là những người có Đức Kitô. Kitô hữu là có Đức Kitô. Lần đầu tiên những người công giáo, những người tin vào Đức Giêsu Kitô được gọi là Kitô hữu. Và hôm nay tiếng đó là tiếng bình thường. Chúng ta gọi là Kitô hữu, là người có Đức Kitô. Chỉ có câu hỏi đó là danh xưng, nhưng mà thực sự mình có hay không? Này, danh xưng đại gia chứ được cái tên thôi, phá sản rồi. Ngồi cười cười hề hề, còn tiền đâu? Rồi mỗi mấy quần áo vest là nó cũ còn lại thôi, mấy kia còn không? Cầm hết rồi, bán hết rồi. Cái tên thôi, cái name thôi. Kitô hữu. Cũng vậy, mình là tông đồ lòng thương xót Chúa, hay là những người thực sự có lòng thương xót Chúa. Chứ đừng để cho người ta bảo chỉ có cái tên thôi. Có lần tôi đi siêu thị, đứng trước một cái quầy hàng hóa, cái loa phát thanh vang lên: quý khách lưu ý, có chương trình giảm giá đặc biệt ở quầy số 5. Quầy số 5 có giảm giá đặc biệt hôm nay. Thế là đám đông người ta ùa tới. Đúng không? Ùa tới, cứ nghe giảm giá là ùa tới, không biết giảm giá cái gì, giảm giá bao nhiêu, không cần biết. Có khi cái mà người ta giảm giá chẳng phải cái là mình cần mua, nhưng mà vì nó giảm giá, nó rẻ nên mình cứ mua về có biết làm gì không? Không. Mua chẳng biết làm gì, bảo sao vậy? Thì tôi giảm giá, cứ mua cái đã rồi biết đâu mai mốt cần. Không cần cũng mua chỉ vì nó giảm giá. Đúng là con người ta dễ bị lôi cuốn bởi những tiếng gọi hấp dẫn. Cho nên là nhiều bạn đi Cam về, nghe tao nói bên Cam làm ăn ngon lắm, muốn gì cũng được, muốn gì cũng có, làm phát tài lắm, vân vân. Nghe tiếng gọi hấp dẫn vậy mà cứ đi sang. Cuối cùng sang nó làm gì? Làm nô lệ. Chính tôi đã gặp những bạn đã đi từ bên Campuchia về, bố mẹ đến cầu nguyện. Con nó bị lừa sang Campuchia rồi, cha ơi, cha cầu nguyện cho cháu nó. Rồi đi sang đó, một là nó trốn thoát được về, hai là phải đem tiền sang mà chuộc về. Tôi gặp bố mẹ đến tạ ơn, tôi bảo xong, nói thật đi, kể cha nghe bên đó như thế nào. Bảo đi bên đó nô lệ đó cha ơi. Con chỉ muốn cha nói cho các bạn trẻ đừng bao giờ mà nghe những lời gọi là chiêu dụ, những lời cám dỗ hấp dẫn lôi cuốn. Sang bên đó, thứ nhất là không có một đồng lương nào cả. Thứ hai là nó nhốt mình, nó thu hết giấy tờ, không có được tự do gì hết. Thứ ba là làm như là một đứa nô lệ và chỉ được ăn bữa no bữa đói. Mà mình trốn mà nó bắt lại được thì ráng chết. Nó như là một người tù mà có trốn đã cũng chẳng có giấy tờ gì, chẳng có một đồng nào trong túi, cũng chẳng có một cái bộ quần áo nào khác. Lấy gì mà trốn? Cho nên cha nói với các bạn, có dịp cha nói với các bạn trẻ, đây còn một chứng nhân sống động Campuchia về. Nếu mà không có Chúa thì còn chết. Như lời hấp dẫn như vậy mà bây giờ cũng rất nhiều bạn cứ tưởng rằng sang Campuchia. Bạn cứ suy nghĩ bình thường đi. Việt Nam với Campuchia, hai nước có phải là một nước rất giàu và một nước rất nghèo không? Không. Có khi Campuchia cuộc sống còn khó hơn Việt Nam mình nữa mà. Thì lấy đâu ra mà cứ sang nó làm thì có tiền. Hả? Ở đâu ra? Ngay cả sang bên Mỹ kia kìa mà làm mở mặt ra mà cũng còn không có đủ sống, chứ đừng có nói gì mà có Campuchia. Thấy Việt Kiều về, bảo thưa cha muốn về như vậy thì con phải để dành cả năm trời mới có tiền để mà mua vé bay về. Về cũng phải có đồng tiền để mà làm quà. Cũng phải dành dụm lắm thưa cha. Có người 20 năm không dám về, lý do là có tiền mua máy bay mà không có tiền làm quà. Mỹ về mà chẳng nhẽ không có quà. Mà quà thì phải quà Mỹ, quà Việt ta lấy làm gì? Mà quà Mỹ đâu có rẻ. Bên kia mua toàn tính bằng đô. Mà đưa bằng tiền mà về đưa 5 đô, nó bĩu môi Việt Kiều. Việt kiều ý mà thua cả Việt Nam. Ngươm. Đúng không? Đó cho nên là chúng ta đừng bao giờ để cho những tiếng mời gọi quyến rũ lôi cuốn mình. Mà phải biết suy nghĩ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình biết đâu là thật, đâu là giả. Đừng có dại dột mà nghe. Cho nên Chúa Giêsu hôm nay nói về tiếng gọi, không phải là khuyến mãi, không là chiêu dụ, không là quyến rũ, mà là tiếng gọi của tình yêu. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Nếu mình là xưng mình là Kitô hữu, tức là mình có Chúa Kitô. Kitô hữu là có Chúa Kitô, thì mình chỉ nghe tiếng của Chúa Kitô mà thôi, chứ không nghe theo tiếng của Chúa tiền, Chúa bạc, Chúa rượu, Chúa chè, Chúa đủ mọi thứ. Còn là cuối cùng Chúa gì? Chúa trộm. Biết Chúa trộm là Chúa gì không? Biết không? Hả? Không biết. Biết Chúa trộm là Chúa gì không? Tao nợ như Chúa trộm mới là... Thường Chúa... nợ như Chúa trộm mà. Cho nên người Kitô hữu là người được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 699, linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ không bị hư nát. Nghe tiếng của Chúa chính là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tại vì mình tin ai thì mình nghe người ấy, có đúng không? Tôi nghe anh vì tôi tin anh cho nên tôi mới nghe anh. Còn mình không tin ai thì, ôi, ông nói gì nói tôi không có nghe đâu. Đúng không ạ? Vậy thì mình nói mình tín thác vào Chúa, mình tin vào Chúa, nghĩa là nghe tiếng Chúa mà Chúa nói ở trong Kinh Thánh, Chúa nói ở trong những biến cố đời sống hàng ngày của mình. Chúa nói trong lúc mình cầu nguyện, Chúa nói trong tiếng lương tâm của mình. Đó, chịu khó nghe tiếng Chúa đi. Nên mỗi ngày chúng tôi gửi đến các bạn lời của Chúa đó. Tiếng Chúa nói đó, bạn nghe đi. Chúa đang nói với các bạn đó. Chúa nói với tôi, Chúa đang nói với các bạn. Nghe đi. Và khi mình nghe được tiếng Chúa nói rồi, mình cũng nghe được tiếng kêu cứu của tha nhân. Tiếng kêu cứu, kêu cầu của người khác. Và mình đáp lại bằng hành động yêu thương. Mình khoái nghe tiếng... người ta nịnh hót mình khoái nghe tiếng ngon ngọt, nhưng mà mình có nghe được tiếng kêu cầu, tiếng rên rỉ, tiếng rên xiết của bao nhiêu người nghèo, nghèo khổ, người đói hay không? Đó, tiếng Chúa nói nơi những con người đó. Ra đi mà thực hành lòng thương xót, ra đi mà chia sẻ với họ, ra đi mà yêu thương họ đi. Đó, Chúa đang nói với ta đó. Mà làm sao phân biệt tiếng Chúa với tiếng thế gian? Chúa nói với mình, đem lại cho mình sự bình an, đem lại cho mình tình yêu, đem lại cho mình lòng thương xót. Còn tiếng của thế gian chỉ làm cho mình lo lắng, bất an và xôn xao một cách vô ích mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên Chúa nói, ta ban cho chúng sự sống đời đời mà không ai cướp được chúng khỏi tay ta. Nhớ, khi mình tín thác vào lòng thương xót Chúa, Chúa nói không bao giờ phải hư mất. Không phải cướp được, ma quỷ không thể cướp được chúng ta khỏi bàn tay của Chúa. Hãy tin chắc như vậy đi. Nghe tiếng Chúa, tín thác vào Chúa, thực hành lời Chúa, bảo đảm an toàn nhất. Không ai có thể cướp được chúng ta khỏi bàn tay của Chúa. Họ có thể giết được thân xác này, nhưng không thể giết được linh hồn. Không thể ném linh hồn của chúng ta vào trong hỏa ngục được. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa, cho dù thân xác này có chết đi, thì linh hồn của chúng ta cũng được thuộc về Chúa và được hưởng phúc đời đời, thưa anh chị em. Không ai cướp mất được đâu. Cho nên Chúa mới nói, ai tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ không phải hư mất bao giờ.
Chúa ơi, là tiếng hát ru của mẹ, là tay cha đỡ nâng dìu con bước đi đầu tiên. hồng ân Chúa đêm ngày u ấp mến thương dư đầy, lòng hân hoan tan dương cảm tạ tình Chúa. Hồng ân Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con, để hôn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hôn con lên thấy nhan tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi lòng thơm. Gọi tên con bước theo tình Chúa hiến trao một chiều, một tình yêu chết thay dù bao thế nhân đổi thay. Ngài gọi con theo Ngài mặc bao gió sương đường dài, đường tương lai phó dâng tay Ngài từ đây. Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con, để hôn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hôn con lên thấy nhan tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm. Dù thân con đáng chi, Ngài luôn giúp con cùng đi. Cùng với Chúa song hành, truyền trao phúc âm an lành. Đường có Chúa, phúc thay ôi kỳ diệu thay. Hồng ân Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con, để hôn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hôn con lên thấy nhan tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm. Hồng ân Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con, để hôn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hôn con lên thấy nhan tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm.